Lưu Trọng Lư sinh năm 1912 ở Cao Lao Hạ, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Học trường Quốc học Huế đến năm thứ ba, ra Hà Nội học tư rồi bỏ đi làm báo, làm sách cho đến nay. Chủ trương Ngân Sơn Tùng Thư, Huế năm 1933, năm 1934. Đã viết giúp Phụ nữ Tân Văn, Phụ nữ Thời Đàm, Tiến Hóa, Hà Nội Báo, Tân Thiếu Niên, Tao Đàn. Đã xuất bản Tiếng Thu năm 1939. Lư đang nằm trên giường xem quyển Tiếng Thu, bỗng ngồi dậy cười to. A ha, thế mà bấy bữa ni cứ tưởng... Hai câu: giật mình ta thấy bồ hôi lạnh, mộng đẹp bên chăn đã biến rồi. Mấy bữa ni tôi ngâm luôn mà cứ tưởng là của Thế Lữ. Thì ra hai câu ấy của Lư. Ở đời này ít có người lơ đãng hơn. Thi sĩ đời nay họ khôn lắm, có khi ranh nữa. Và yêu thơ thường ta chả nên biết người, thiệt thòi cho họ và thiệt thòi ngay cho mình. Nhưng yêu thơ Lư mà quen Lư vô hại, vì đời Lư cũng là một bài thơ. Nếu quả như người ta vẫn nói, thi sĩ là một kẻ ngơ ngơ ngác ngác, chân bước chập chững trên đường đời, thì có lẽ Lư thi sĩ hơn ai hết. Giá một ngày kia Lư có nhảy xuống sông ôm bóng trăng mà chết, ta cũng không ngạc nhiên một tí nào. Trong thơ Lư, nếu có tả chim kêu hoa nở, ta chớ tin. Hay ta hãy tin rằng tiếng kia, màu kia chỉ có ở trong mộng. Mộng, đó mới là quê hương của Lư. Thế giới thực của ta với bao nhiêu thanh sắc huy hoàng, Lư không nghe thấy gì đâu. Sống ở thế kỷ 20, ngày ngày nện gót giày trên các con đường Hà Nội, mà người cứ mơ màng thấy mình gò ngựa ở trong chốn xa xăm nào. Cảnh mộng có khi cũng có màu sắc như chiếc cáng điều lững thững trên sườn núi, hay con nai vàng ngơ ngác trong rừng thu. Nhưng thường ta chỉ thấy những cảnh rất mơ hồ, không có ở thời nay mà cũng không có ở thời nào. Hãy đọc bài thơ Sầu Rụng. Bóng người con gái quay tơ trong đó ẩn sau một màn mây mờ. Ta biết có nàng, nhưng ta không thấy nàng, và ta vẫn chớ nên tìm nàng làm chi. Cứ để lòng trôi theo cái âm hưởng đặc biệt của bài thơ, ngân nga, rằng rặc, buồn buồn, đều đều như tiếng guồng xa. Sau bài thơ bát ngát Một Trời Đất ta không hiểu, thi nhân cũng không hiểu. Nhưng dầu sao con người mơ mộng ấy cũng đã rơi xuống giữa cõi trần, người đã sống một cuộc đời rất thực ở trần gian. Có điều mỗi khi kể lại những chuyện thực trong đời mình, người để xen vào rất nhiều chuyện mộng. Nhưng chuyện dầu chuyện mộng, tình bao giờ cũng thực, và mối tình chan chứa trong bài thơ bắt ta phải bồi hồi. Đặc sắc của Lư chính ở chỗ này. Từ những kỷ niệm tươi sáng về người mẹ đã khuất, cho đến bao nhiêu buồn thương, bao nhiêu chán nản, bao nhiêu đau khổ vì tình yêu, cả cái cảnh đời giá lạnh của đôi vợ chồng lúc tình đà xế bóng, cùng cái thú ngây ngất của cuộc đời giang hồ, Lư đều kể cho ta nghe một cách rất cảm động. Một điều rõ ràng, đọc thơ người khác, ta có thể tìm thấy nhiều bài âm điệu tinh tế hơn, nhiều hình ảnh xinh đẹp hơn, nhưng ít có bài cảm động như thơ Lư. Ấy chỉ vì Lư thành thực hơn. Hãy xem, tuy chẳng phải là người của gia đình, Lư đã không ngần ngại mà nói đến vợ, đến con, một điều các thi nhân ta gần đây hình như kiêng lắm. Tôi bỗng nhớ câu nói của Pascal: tưởng kẻ viết là một nhà văn, không ngờ lại được gặp một người. Tôi biết có kẻ trách Lư cầu thả, lười biếng, không biết chọn chữ, không chịu khó gọt giũa câu thơ. Nhưng Lư có làm thơ đâu, Lư chỉ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy. Tình đã gửi trong lời thơ, Lư không còn đoái hoài đến nữa. Lư vứt chỗ này một bài, chỗ khác một bài, vứt cái phóng khoáng của kẻ khinh hết thảy những cái gọi rằng quý ở đời này. Sánh với những người yêu thơ Lư, Lư là người thuộc thơ mình ít nhất. Âu cũng là một điều bất lợi. Một điều bất lợi nữa là trong khi làng thơ Việt Nam đương đi tìm một nghệ thuật mới lạ, những tình cảm khuất khúc, những hình sắc phiền phức của thiên nhiên, thì lư chỉ có một ít khúc đàn bình dị, một ít khúc đàn xưa. Dầu có đổi xoang, đổi điệu cũng vẫn là những khúc đàn xưa. Nhưng ngoài cái sở thích nhất thời còn những sở thích đời đời không thay đổi. Bao giờ còn có những cặp vợ chồng nhớ tiếc buổi tân hôn thì những câu như còn đâu ánh trăng vàng, mơ trên làn tóc rối, đêm ấy xuân vừa sang, em vừa 20 tuổi, vẫn khiến họ bâng khuâng. Bao giờ còn những kẻ say đắm tình yêu và đau khổ vì yêu thì những câu thơ như ta mơ trong đời hay trong mộng, vùng cúc bên ngoài động dưới sương, hay đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau, cùng em nhắc lại chuyện xưa sau, chờ anh dưới gốc sim già nhé, em hái đưa anh đóa mộng đầu. Và tìm thấy những tiếng dội trong lòng người. Dầu chưa lăn lóc trong trường tình, đọc thơ lư người ta cũng phải bồi hồi vì cảnh phong ba ngoài kia, nơi thi nhân đương trôi nổi. Qua khung cảnh bài thơ ngọn gió lạnh ngoài khơi đưa tới, người ta sẽ thấy sao động cho dầu đã khép chặt cõi lòng để sống một cuộc đời êm ấm. Sao lại có người có thể đọc những câu như thế mà vẫn dửng dưng? Ghi chú: xem bài phê bình Lưu Trọng Lư của Hoàng Trọng, Người Mới số 9, ra ngày 21 tháng 12 năm 1940. Hết ghi chú. Họ bảo những nỗi đau thương ấy thường quá. Vâng, thường, thường lắm. Thường như hầu hết những nỗi đau thương thành thực của loài người. Tôi không muốn nói nhiều. Trước sự đau thương của người bạn, tôi muốn im lìm kính cẩn. Tôi chỉ biết, dầu có ưa thơ người này, người khác, mỗi lúc buồn đến, tôi lại trở về với Lưu Trọng Lư. Có những bài thơ cứ vương vấn trong trí tôi hàng tháng, lúc nào cũng như văng vẳng bên tai. Bởi vì thơ lư, nhiều bài thực không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật, mà chính là tiếng lòng thổn thức cùng hòa theo tiếng thổn thức của lòng ta. Tháng 3 năm 1941. Nắng mới. Mỗi lần nắng mới hắt bên sông, sao xác gà trưa gáy não nùng, lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng, chập chờn sống lại những ngày không. Tôi nhớ mẹ tôi thủa thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dậu phơi. Hình dáng mẹ tôi chửa xóa mờ, hãy còn mường tượng lúc vào ra, nét cười đen nhánh sau tay áo, trong ánh chưa hè trước dậu thưa. Trích trong tập Tiếng Thu. Thơ sầu rụng. Vừng trăng từ độ lên ngôi, năm năm bến cũ em ngồi quay tơ, để tóc vướng vần thơ sầu rụng, mái tóc buồn thơ cũng buồn theo. Năm năm tiếng lụa xe đều, những ngày lạnh rớt gió vèo trong cây, nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay, mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông, nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng, thời gian lặng rót một dòng tuồn tênh. Trích trong tập Tiếng Thu. Giang hồ. Mời anh cạn hết chén này, trăng vàng ở cuối non tây ngậm buồn, tiếng gà đã rộn trong thôn, nửa đời phiêu lãng chỉ còn đêm nay, để lòng với rượu cùng say, trừ đây lời nói chua cay lạ thường, trừ đây đêm hãy đầy sương, con thuyền còn buộc trăng buông lạnh lùng, trừ đây trăng nước não nùng, trừ đây hoa cỏ bên sông rũ buồn, tiếng gà lại rộn trong thôn, khoan đừng tơ tưởng vợ con chuyện nhà, giờ này còn của đôi ta, giang hồ rượu ấy còn pha lệ người. Ồ sao rượu chẳng kề môi, lời đâu kiểu diễm cho nguôi lòng chàng. Tay em nâng chén hoàng hoa, xá gì hớp rượu vì ta bận lòng. Hãy gượm lắng nghe dòng sông chảy, gió đùa trăng trên bãi lạnh lùng. Xá gì hớp rượu bận lòng, đợi gì môi nhấp rượu nồng mới say. Hãy nhích lại đưa tay ta nắm, hãy buông ra đầm thắm nhìn nhau, Rồi trong những phút giây lâu, mắt sầu gợn sóng, lòng đau rộn tình. Phút giây ấy ta mình ngây ngất, bỗng con thuyền buộc chặt rời cây. Cho ta khất chén rượu này, vì ta em hãy lựa dây đoạn trường. Khoan để đốt chút hương trầm đã, đợi trầm bay rộn rã lời ca. Nghe xong ta ngắm trời xa, dòng sông ngân đã nhạt mờ từ lâu. Tiếng gà đã gáy mau trong xóm, bình minh đà rặng khóm tre cồn. Trông nàng môi nhạt màu son, giật mình ta nhớ vợ con ở nhà. Từ đấy chẳng bao giờ phiêu lãng, niềm thê nhi ngày tháng quen dần. Đôi phen nhớ cảnh phong trần, bóng nàng ẩn hiện xa gần đâu đây. Tưởng nghe tiếng gọi nơi hồ hải, mắt lệ mờ ta mải trông theo. Trong buồng bỗng tiếng con reo, vội vàng khép cửa gió heo lạnh lùng. Đêm ấy rượu nàng ta không uống, từ sau thề không uống rượu ai. Đôi phen ngồi ngóng chân trời, chẳng bao giờ nghĩ đến đời phiêu lưu. Ngoan ngoãn như con cừu non dại, cỏ quanh vườn cắn mãi còn ngon. Sau lưng nghe tiếng cười giòn, vội vàng ngoảnh lại thằng con vẫn cười. Nó đưa ta một chai rượu bé, bảo rằng đây rượu mẹ dâng cha. Giật mình ta mới nhớ ra, là ngày sinh nhật vợ ta đó mà. Ta uống chẳng hóa ra lỗi hẹn, mà từ nan đâu vẹn đạo chồng. Than ôi trời giá đêm đông, máu du tử thực trong lòng hết sôi. Chén lại chén kề môi thủ thỉ, càng vơi càng túy lúy càng đầy. Lúc tỉnh rượu lặng ngồi bên án, trông vào gương lằn trán có vôi. Vợ con khúc khích đứng cười, còn ta vô ý lệ rơi xuống bàn. Hết say vẫn bàng hoàng trong mộng, xót xa thay cái giống giang hồ. Ngón đàn thêm một đường tơ, mà người sương gió nghìn thu nhọc nhằn. Thôi rồi ra chốn nước non, lồng son lại để sổ con chim trời. Thú hồ bể quyến mời du tử, niềm thê nhi khôn giữ được người. Biết bao trái được tính trời, giang hồ cốt ấy chọn đời phiêu linh. Trích trong tập Tiếng Thu. Tiếng Thu. Em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức. Em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Em không nghe rừng thu lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Trích trong tập Tiếng Thu. Tình điên. Hôm ấy trăng thu rụng dưới cầu, em cười em nói suốt canh thâu. Yêu nhau những tưởng yêu nhau mãi, tình đến muôn năm chừa bạc đầu. Ngày tháng trôi xuôi với ái ân, bên cầu lá rụng đã bao lần. Tình ái hay đâu mộng cuối rời, nhầm nhau giây lát hận muôn đời. Kẻ ra non nước người thành thị, đôi ngả tình đi người mỗi nơi. Hôm nay ngồi ngóng ở bên sông, ta được tin ai mới lấy chồng. Cười chửa dứt câu tình đã vội, nàng điên trên gối mộng người thương. Ta mơ trong đời hay trong mộng, vùng cúc bên ngoài động dưới xương. Ta hát dăm câu vô nghĩa lý, lá vàng bay là vào buồng ta. Ta viết dăm câu vô nghĩa lý, người điên xem đến hiểu lòng ta. Trích trong tập Tiếng Thu. Còn chi nữa. Giờ đây hoa hoang dại, bên sông rụng tơi bời. Đã qua rồi cơn mộng, đừng vỗ nữa tình ơi. Lòng anh đã rời rụng, trên sông ngày tàn rơi. Tình anh đà xế bóng, còn chi nữa em ơi. Còn đâu ánh trăng vàng, mơ trên làn tóc rối. Chân nâng trên đường sỏi, xương lá đổ rộn ràng. Trăng nội vẫn mơ màng, trên những vòng tóc rối. Đêm ấy xuân vừa sang, em vừa 20 tuổi. còn đâu những giờ nhung lụa. Mộng trùm trên bông, tình ấp trong gối, rượu tân hôn không uống cũng say nồng. Còn đâu mùi cỏ lạ, ướp trong mớ tóc mây, một chút tình thơ ngây, không còn trên đôi má. Trích trong tập Tiếng Thu. Xuân về. Năm vừa rồi, chàng cùng tôi, nơi vùng giáp mộ, trong gian nhà cỏ, tôi quay tơ, chàng ngâm thơ, vườn sau oanh rục rã, nhìn ra hoa đua nở, dừng tay tôi kêu chàng, này, này, bạn xuân sang. Chàng nhìn xuân mặt hớn hở, tôi nhìn chàng lòng vồn vã. Rồi ngày lại ngày, sắc màu phai, lá cành rụng, ba gian trống. Xuân đi, chàng cũng đi, năm nay xuân còn trở lại, người xưa không thấy tới. Trích trong tập Tiếng Thu. Một mùa đông. Đôi mắt em lặng buồn, nhìn thôi và chẳng nói. Tình đôi ta vời vợi, có nói cũng không cùng. Yêu hết một mùa đông, không một lần đã nói. Nhìn nhau buồn vời vợi, có nói cũng không cùng. Rời hết một mùa đông, gió bên thềm thổi mãi. Qua rồi mùa ân ái, đàn xếu đã sang sông. Em ngồi trong song cửa, anh đứng dựa tường hoa, nhìn nhau và lệ ứa, một ngày một cách xa. Đây là dải ngân hà, anh là chim ô thước, sẽ bắt cầu nguyện ước một đêm một lần qua. Để mặc anh đau khổ, ái ân giờ tận số, khép chặt đôi cánh song, khép cả một tấm lòng. Em là gái trong song cửa, anh là mây bốn phương trời, anh theo cánh gió chơi vơi, em vẫn nằm trong nhung lụa. Em chỉ là người em gái thôi, người em sầu mộng của muôn đời. Tình em như tuyết giăng đầu núi, vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời. Ai bảo em là giai nhân, cho đời anh đau khổ? Ai bảo em ngồi bên cửa sổ, cho vướng víu nợ thi nhân? Ai bảo em là giai nhân, cho lệ tràn đêm xuân, cho tình tràn trước ngõ, cho mộng tràn gối chăn? Ngày hôm tiễn biệt buồn say đắm, em vẫn đùa nô uống rượu say. Em có biết đâu đời vắng lạnh, lạnh buồn như ngọn gió heo may. Môi em đượm sặc mùi nho tươi, đôi má hồng em trúng nụ cười. Đôi mắt em say màu sán lạn, trán em để lòng làn tóc rơi. Tuy môi em uống lòng anh say, lời em càng nói càng chua cay. Anh muốn van em đừng nói nữa, lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay. Hãy xếp lại muôn vàn ân ái, đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau. Thuyền yêu không ghé bến sầu, như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng. Hãy như chiếc sao băng băng mãi, để lòng buồn buồn mãi không thôi. Trích trong tập Tiếng Thu. Chiều cổ. Chiều sương rừng tía lệ muôn hàng, san sát nghe đầy bến trúc lang. Cây nước say theo người tráng sĩ, con đò quên cả chuyến sang ngang. Trích trong tập Tiếng Thu. Điệu huyền. Những điệu huyền bay lạc khắp thôn, tầng nhà đây đó hẹn nhau buồn. Có cô dâu mới nhìn sông nước, sực nhớ quê nhà giọt lệ tuôn. Trích trong tập Tiếng Thu. Thú đau thương. Tình đã lên trong màu nắng mới, lòng anh buồn vời vợi em ơi. Niềm yêu rung động đôi môi, tình đây khôn lựa được lời thắm tươi. Đã héo lắm nụ cười trong mộng, đã mờ mờ lắm bóng thân yêu. Đã lam tím cả cảnh chiều, trong hồn lặng đã hiu hiu mộng tàn. Để chăn gối nằm yên chỗ cũ, hãy lịm người trong thú đau thương. Trích trong tập Tiếng Thu. Nguyễn Nhược Pháp. Con nhà văn hào Nguyễn Văn Vĩnh, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1914 ở Hà Nội. Mất ngày 19 tháng 11 năm 1938, học ở Hà Nội, có bằng tú tài Tây, làm thơ từ năm 1932, ngoài thơ có viết nhiều truyện ngắn và kịch. Có viết giúp An Nam, Nouveau, Hà Nội Báo, Tinh Hoa, Đông Dương Tạp Chí, đã xuất bản Ngày Xưa năm 1935. Thơ in ra rất ít mà được người ta mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp. Không mến sao được, với đôi ba nét đơn sơ, Nguyễn Nhược Pháp đã làm sống cả một thời xưa, không phải cái thời xưa nặng nề của nhà sử học, cũng không phải cái thời xưa tráng lệ hay mơ màng của Huy Thông, mà là một thời xưa gồm những màu sắc tươi vui, những hình dáng ngộ nghĩnh. Thời xưa ở đây đã mất hết cái vẻ rầu rĩ cố hữu và đã biết cười, cái cười của những thắt lưng dài đỏ hoe, những đôi dép cong nho nhỏ. Những cảnh ấy vốn có thực, nhưng dầu sự thực không có thì nhà thơ sẽ tạo ra khó gì. Mặc cho những nhà khảo cổ cặm cụi tìm nguyên do câu chuyện hai vị thần dành nhau một nàng công chúa, thi nhân cứ cho là có thực và người thấy khi thủy tinh đã bắt quyết gọi mưa để khoe tài, thì sân tinh chẳng chịu thua liền. Vung tay niệm chú núi từng dài, nhà lớn đồi con lồm cồm bò, chạy mưa. Sáng hôm sau, thủy tinh cưỡi rồng vàng đến xin cưới. Theo sau cua đỏ và tôm cá, chia đội 50 hòm ngọc trai, khập khiễng bò lê trên đất lạ, trước thành tấp tỉnh đi hàng hai. Nhưng chậm mất rồi, sơn tinh đã đến trước, tức quá, thủy tinh liền ra lệnh cho bọn đồ đệ dương oai. Cá voi quác mồm to muốn đớp, cá mập quẫy đuôi cuồng nhe răng, càng cua lởm chởm dơ như mác, tôm cành chạy quắp đuôi xôn xao. Ai xem những cảnh ấy mà không buồn cười, thi nhân cũng chỉ muốn thế, kiếm chuyện cười chơi. Cũng có khi người cười những nhân vật chính người đã tạo ra, như cái cô bé đi chùa Hương trong Thiên Ký Sự chép những câu thật thà. Em đi, chàng theo sau, em không dám đi mau, ngại chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Có khi chẳng còn biết người muốn cười ai, sau khi tả cái đẹp của mị nương, người thêm một câu, mê nàng bao nhiêu người làm thơ. Người vờ ngơ ngẩn để kiếm cớ giễu mình chơi, hay người muốn giễu những kẻ đứng trước gái đẹp bỗng thấy hồn thơ lai láng. Lại có khi không giễu mình, không giễu người, thi nhân cũng cười, cười vì một cảnh ngộ, như khi Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng đến hỏi Mỹ Nương, Hùng Vương sung sướng nhìn con. Nhưng có một nàng mà hai rể, vua cho rằng thế cũng hơi nhiều. Đọc thơ Nguyễn Nhược Pháp, lúc nào hình như cũng thoảng thấy bóng một người đương khúc khích cười. Nhưng cái cười của Nguyễn Nhược Pháp khác xa những lối bông lơn khó chịu của các ông tú. Từ tú xuất, tú xương đến tú mỡ, nó hiền lành và thanh tao. Nội trừng ấy có lẽ cũng đủ cho nó có một địa vị trên thi đàn. Nhưng còn có điều này nữa mới thật quý. Với Nguyễn Nhược Pháp, nụ cười trên miệng bao giờ cũng kèm theo một ít cảm động trong lòng. Những cảnh, những người đã khiến thi nhân cười cũng là những cảnh, những người thi nhân mến. Người mến cô bé đi chùa Hương và cùng cô bé san sẻ mọi nỗi ước mơ sung sướng buồn rầu. Người mến nàng Mỹ Nương lúc Mỹ Nương từ biệt cha đi theo chồng, người thấy lầu son nàng ngoái trông lần nữa, mi xanh lệ ngọc mờ hơi sương. Rồi nhìn quanh khói tỏa buồn man mác, nàng kêu phụ vương ơi Phong Châu. Một điều lạ là những câu tình tứ như thế ghép vào bên cạnh những câu đến buồn cười mà không chút bỡ ngỡ. Cái duyên của Nguyễn Nhược Pháp là ở đó. Chắc Nguyễn Nhược Pháp không chịu ảnh hưởng của Franz, nhưng xem ngày xưa tôi cứ nhớ đến cái duyên của tác giả Le Livre de Mon Ami. Phải chăng Nguyễn Nhược Pháp cũng hay giễu đời và thương người như Franz? Không, nói giễu đời e không đúng. Nguyễn Nhược Pháp còn hiền lành hơn. Nguyễn Nhược Pháp chỉ muốn tìm những cảnh, những tình có thể mua vui. Dầu sao tôi thấy Nguyễn Nhược Pháp già lắm, khác hẳn người bạn chí thân của người là Huy Thông. Người nhìn đời như một ông già nhìn đàn trẻ con, rất ngộ nghĩnh mà cũng rất dễ yêu, mặc dầu người vẫn còn trẻ lắm. Người mất năm 24 tuổi, lòng trong trắng như hồi còn thơ. Tháng 10 năm 1941. Tay ngà. Đêm nay chờ răng mọc, ngồi thần thơ trong vườn, quanh hoa lá róc rách như đùa bắt làn hương. Ta ngồi bên tảng đá, mơ lều chiếu ngày xưa, mơ quan nghè quan thám đi có cờ lọng đưa. Rồi bao nàng yểu điệu ngấp nghé bay trên lầu, vừa leng keng tiếng ngựa, lệ gót tiên reo cầu. Tay vơ cầu ngũ sắc, má quan nghè hây hây, quân hầu reo chuyển đất, tung cán lọng vừa quay. Trên lầu mấy thị nữ cùng nhau rúc rích cười, thưa cô đừng thẹn nữa, quan nghè trông lên rồi. Cúi đầu nàng tha thướt, yêu kiều như mây qua, mắt xanh nhìn man mác, mỉm cười vê cành hoa. Ta còn đang luyến mộng, yêu bóng người vần vơ, tay ngà ai phủ trán, hiu hắt ánh răng mờ. Trích trong tập Ngày Xưa. Chùa Hương, thiên ký sự của một cô bé ngày xưa. Hôm nay đi chùa Hương, hoa cỏ mờ hơi sương, cùng thầy me em dậy, em vấn đầu soi gương. Khăn nhỏ đuôi gà cao, em đeo dài yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay cầm nón quai thao. Mẹ cười thầy nó trông, chân đi đôi dép cong, con tôi xinh xinh quá, bao giờ cô lấy chồng. Em tuy mới 15 mà đã lắm người thăm, nhờ mối mai đưa tiếng, khen tươi như trăng rằm. Nhưng em chưa lấy ai, vì thấy bảo người mai rằng em còn bé lắm, ý đợi người tài trai. Em đi cùng với me, me em ngồi cáng tre, thầy theo sau cưỡi ngựa, thắt lưng dài đỏ hoe. Thầy me ra đi đò, thuyền mấp mênh bên bờ, em nhìn sông nước chảy, đưa cánh buồm lô nhô. Mơ xa lại nghĩ gần, đời mấy kẻ tri âm, thuyền nan vừa lẹ bước, em thấy một văn nhân. Người đâu thanh lạ nhường, tướng mạo trông phi thường, lưng cao dài chán rộng, hỏi ai nhìn không thương. Chàng ngồi bên me em, me hỏi chuyện làm quen, thưa thầy đi chùa ạ, thuyền đông rời ôi chen. Chàng thưa vâng, thuyền đông, rồi ngắm trời mênh mông, xa xa mờ núi biếc, phơn phớt áng mây hồng. Dòng sông nước đục lờ, ngâm nga chàng đọc thơ, thầy khen hay, hay quá, em nghe rồi ngẩn ngơ. Thuyền đi bến đục qua, mỗi lúc gặp người ra, thẹn thùng em không nói, Nam vô A-di-đà. Réo rắt suối đưa quanh, ven bờ ngọn núi xanh, dịp cầu xa nho nhỏ, cảnh đẹp gần như tranh. Sau núi oằn gà sôi, bao nhiêu là khỉ ngồi, tới núi con voi phục, có đủ cả đầu đuôi. Chùa lấp sau rừng cây, thuyền ta đi một ngày, lên cửa chùa em thấy hơn 100 ăn mày. Em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, ngại chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Thầy me đến điện thờ, trầm hương khói tỏa mờ, hương như là sao lạc, lớp sóng người lô nhô. Chen vào thật lắm công, thầy me em lễ xong, quay về nhà ngang bảo, mai mới vào chùa trong. Chàng hai má đỏ hồng, kêu với thằng tiểu đồng, mang túi thơ bầu rượu, mai ta vào chùa trong. Đêm hôm ấy em mừng, mùi trầm hương bay lừng, em nằm nghe tiếng mõ, rồi chim kêu trong rừng. Em mơ, em yêu đời, mơ nhiều viết thế thôi, kẻo ai mà xem thấy, nhìn em đến nực cười. Em chưa tỉnh giấc nồng, mây núi đã pha hồng. Thầy me em sắp sửa, vàng hương vào chùa trong. Đường mây đá treo veo, hoa đỏ tím vàng leo, vì thương me quá mệt, săn sóc chàng đi theo. Me bảo đường còn lâu, cứ vừa đi ta cầu Quan Thế Âm Bồ Tát là tha hồ đi mau. Em ư, em không cầu, đường vẫn thấy đi mau, chàng cũng cho như thế, ra ta hợp tâm đầu. Khi qua chùa giải oan, trông thấy bức tường ngang, chàng đưa tay lẹ bút, thảo bài thơ liên hoàn. Tấm tắc thầy khen hay, chữ đẹp như rồng bay, bài thơ này em nhớ nên chả chép vào đây. Ôi chùa trong đây rồi, động thầm bóng xanh ngời, gấm thêu trần thạch nhũ, ngọc nhuốm hương trầm rơi. Me vui mừng hả hê, tặc con đường mà ghê, thầy kêu mau lên nhé, chiều hôm nay ta về. Em nghe bỗng rụng rời, nhìn ai luống nghẹn nhời, giờ vui đời có vậy, thoảng ngày vui qua rồi. Làn gió thổi hây hây, em nghe tà áo bay, em tìm hơi chàng thở, chàng ôi chàng có hay. Đường đây kia lên rời, ta bước tựa vai cười, yêu nhau mãi, đi ta đi chàng ôi. Ngun ngút khói hương vàng, say trong giấc mơ màng, em cầu xin rời Phật, sao cho em lấy chàng. Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều, lấy nhau rồi là hết chuyện. Trích trong tập Ngày Xưa. Chúng tôi còn muốn trích hai bài nữa, Sơn Tinh Thủy Tinh và Một Buổi Chiều Xuân, nhưng không thể được vì phải chiều theo yêu cầu của ông Nguyễn Giang. Các bạn chịu khó tìm xem quyển Ngày Xưa.